phát tâm rất tốt, phát tâm nghiên cứu giáo lý, học kinh. Mục đích là muốn cho hết thảy chúng sanh khai ngộ, giúp hết thảy chúng sanh lìa khổ, đó là tâm Bồ Đề. Thông thường khi phát tâm như vậy, bạn sẽ được chư Phật hộ niệm. Đây là thật. Tuy được chư Phật hộ niệm, nhưng trí huệ của mình vẫn không mở mang y như cũ. Đó là vì chúng ta có nghiệp chướng. Chư Phật Như Lai chẳng có cách chi tiêu nghiệp chướng của chúng ta. Mọi người phải hiểu đạo lý này. Không phải là Phật Bồ Tát không bảo hộ bạn, không chăm sóc bạn. Thực sự Phật Bồ Tát có bảo hộ, có chăm sóc, nhưng nghiệp chướng mà bạn đã tạo thì Phật Bồ Tát cũng đành bó tay. Nghiệp chướng nhất định phải do chính mình tiêu trừ. Phật Bồ Tát dạy phương pháp, dạy những đạo lý này cho bạn. Bạn hiểu được những đạo lý dạy trong kinh điển, bạn tin tưởng lời dạy của Đức Phật, bạn làm theo phương pháp đó. Như vậy mới gọi là tu hành, mới có thể tiêu nghiệp chướng. Phương pháp tiêu nghiệp chướng căn bản nhất, có hiệu quả nhất chính là hiếu. Do đó kinh Địa Tạng cũng là kinh căn bản. Đạo lý là như vậy. Chúng ta có thể hiếu thuận cha mẹ, hiếu thuận hết thảy chúng sanh, tôn kính cha mẹ, tôn kính hết thảy chúng sanh, thì nghiệp chướng gì cũng có thể tiêu trừ. Thực sự có tâm hiếu kính, còn tạo tội nghiệp nữa sao? Còn có ác ý đối xử với hết thảy chúng sanh hay sao? Không thể nào. Đó là thực sự đoạn hết thảy điều ác, tu hết thảy điều thiện. Do đó bạn mới biết hiếu kính là căn bản. Tại sao trong kinh này Đức Phật dạy chúng ta trước hết nên chiêm lễ tượng đại sĩ? Đạo lý là như vậy. Cho nên nguyện rất tốt, Phật Bồ Tát cũng chăm sóc bạn. Nhưng bạn đọc kinh vừa đọc liền quên, cho dù nghe nhiều cũng không thể khai ngộ. Người đó có nghiệp chướng, mê hoặc, cho nên chẳng thể đọc tụng, ghi nhớ kinh Đại Thừa. Sau đó Đức Phật dạy chúng ta phương pháp: cúng dường Địa Tạng, dĩ hương hoa, y phục ẩm thực, chư ngoạn cụ. Dịch nghĩa: cúng dường Địa Tạng với hương hoa, y phục ăn uống cùng ngoạn cụ. Đoạn trước trong phần trường hàng đã nói, đã dạy cho chúng ta phương pháp tu hành, việc cúng dường. Chư vị nghĩ coi, nếu không có hiếu kính thì làm sao cúng dường? Trong 10 nguyện phổ hiền, mỗi nguyện sau đều phải dựa trên nguyện trước. Giống như chúng ta xây nhà, nguyện thứ nhất là tầng trệt, nguyện thứ hai là lầu hai. Tầng thứ nhất chưa xây xong thì làm sao xây tầng lầu thứ hai? Hai tầng xây xong thì mới xây tầng thứ ba được. Đó là đạo lý. Cho nên nguyện sau đều xây dựng trên cơ sở của nguyện trước. Từ đây mới biết pháp môn Địa Tạng là cơ sở, là nền tảng của sự tu hành Bồ Tát. Quán Âm là từ bi, từ bi là từ cơ sở, từ căn bản Địa Tạng mà khởi lên. Nếu bạn không có hiếu kính thì từ bi khởi lên từ đâu được? Từ bi chẳng có hiếu kính là từ bi giả. Người như vậy nhất định là có ý đồ, có mục đích. Một người không hiếu thuận cha mẹ mà đi hiếu thuận kẻ khác, đâu lẽ nào như vậy? Như vậy là không hợp lý. Không có lễ kính thì làm sao có tán thán? Tán thán mà không có lễ kính, chúng ta biết được đó là giả dối, chẳng phải thật. Cúng dường mà không có lễ kính thì đó là nịnh hót, tần bốc, bợ đỡ. Cho nên hiếu kính là căn bản, cơ sở. Trong thế pháp và Phật pháp, muốn có thành tựu thực sự thì phải bắt đầu thực hiện từ chỗ này. Làm thế nào mới thực sự làm được hiếu kính? Phải hiểu thấu lý luận trong kinh điển. Được vậy thì bạn mới hiểu rõ hiếu kính là tánh đức, là cơ sở của tánh đức. Bộ kinh này chính là kinh mở mang tánh đức của chúng ta. Do đó trong hành nguyện phổ hiền, trước hết là lễ kính, xưng tán, rồi mới tới cúng dường. Cúng dường Bồ Tát dùng hương hoa, y phục, thức ăn, thức uống, đồ trân ngoạn. Những ý nghĩa tiêu biểu pháp này đã được nói ở phía trước. Thời đại hiện nay của chúng ta đúng là nhiều tai nạn. không những chúng sanh có nghiệp chướng sâu nặng, chính mình cũng có nghiệp chướng sâu nặng. Chúng ta nên nghĩ coi làm thế nào để giúp mình, giúp người khác. Mình tu học thuận tiện như thế nào thì cũng nên tạo ra sự thuận tiện cho người khác. Nên biết Phật Pháp không có nhất định. Trong kinh thường dạy chúng ta nguyên tắc: tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Tùy nghĩa là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Nếu bạn không thuận, không tùy thì không những chẳng thể độ chúng sanh mà cũng chẳng thể độ chính mình. Tại sao không thể độ chính mình? Không thể tùy nghĩa là chấp trước, tức là phân biệt chấp trước. Không thể phá trừ tâm chấp trước thì không thể ra khỏi lục đạo. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Do đó phải biết tùy thuận. Chướng duyên trong thế gian đích thật là rất nhiều. Yêu ma quỷ quái, ma chướng hữu hình hoặc vô hình. Vô hình là từ quỷ thần, hữu hình là từ hết thảy người, sự, vật. Ma chướng hình thành như thế nào? Đều là những ác nghiệp mình đã tạo từ vô lượng kiếp tới nay. Ác nghiệp sẽ tạo thành chướng ngại, thiện nghiệp cũng tạo thành chướng ngại. Thiện nghiệp là ái duyên. Chúng tôi thường nghe các bạn đồng tu nói: Phật dạy chúng ta phải xả, phải buông xuống. Nhưng tôi không buông xuống con cháu được. Đó là gì? Ái duyên. Buông không nổi oán hận của oán gia đối đầu, buông không nổi ý niệm báo thù, buông không nổi ái duyên. Tất cả đều trở thành chướng ngại. Đây là những nghiệp đã tạo đời trước hoặc đời này. Chúng ta phải biết, phải hiểu rõ, phải giác ngộ. Như thế nào mới thực sự là giác ngộ? Biết phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Kinh Kim Cang dạy: ta, người, chúng sanh, thọ giả, đều là giả, đều chẳng thể được. Cho nên nếu bạn có trí huệ bát nhã, biết được vạn vật đều không có thật, nhân quả chẳng không, biết hết thảy pháp hữu vi đều là mộng, huyễn, bọt, bóng, thì tâm bạn sẽ thanh tịnh. Đối với hết thảy pháp đều không lấy, không bỏ, thì ma đối với bạn không khởi tác dụng gì được hết. Ma không thể chướng ngại bạn. Lúc đó là lúc bạn có thể chuyển cảnh giới, không bị cảnh giới chuyển, như Kinh Lăng Nghiêm nói: nhược năng chuyển cảnh, tắc đồng Như Lai. Tức là nếu có thể chuyển cảnh thì giống như Như Lai. Như vậy mới thực sự là vĩnh viễn xa lìa ma não. Do đó có thể biết vĩnh viễn xa lìa ma não chẳng phải đi tới đâu cũng trốn tránh. Trốn tránh không nổi đâu. Vĩnh viễn xa lìa ma não là nhìn thấu chân tướng sự thật, biết tất cả đều là giả, đều là không, đều là một giấc mộng. Dẫu cho những tà ma ngoại đạo vô hình cũng không thể nào bén mảng tới ngoài biên, tức bờ mé bên ngoài của bạn được. Tại sao không bén mảng được? Vì bạn không có biên. Bạn có biên thì nó mới bén tới gần được. Vì bạn không có biên, chúng ta phải hiểu đạo lý này. Bạn có cái ta thì bạn sẽ bị hại. Nếu không có cái ta thì ai bị hại? Vô ngã thì sẽ không bị hại. Vì sao hết thảy chúng sanh phải thọ nhận chướng ngại này? Vì có cái ngã, có cái ta. Oán gia đối đầu muốn báo thù, họ sẽ nói: mày ở đâu, tao cũng tìm cho ra để báo thù. Nếu bạn không còn tồn tại nữa, bạn chẳng còn cái ngã, cái ta nữa, thì họ sẽ tìm bạn không ra. Lúc trước khi lão hòa thượng Đạo Nguyên truyền giới, ngài kể một câu chuyện. Ngài nói thời xưa có một vị thiền sư, tôi không nhớ tên. Công phu thiền định của ngài thiền sư rất khá. Sau khi nhập định, tâm cảnh đều không. Thọ mạng của ngài đã đến. Vua Dinh La phái hai tên tiểu quỷ đến bắt ngài. Vì ngài nhập định tâm cảnh đều không nên tiểu quỷ tìm không ra. Quỷ hỏi người ta: thiền sư đi tới đâu rồi? Thiền sư ngồi ở đó nhưng quỷ tìm không thấy. Vì trong khi nhập định, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đều chẳng còn. Có người nói vật thiền sư thích nhất chính là cái bình bát của ngài. Tiểu quỷ biết được nên gõ vào bình bát. Vừa gõ thì thiền sư xuất định, lúc đó liền bị quỷ bắt. Đó là vì thiền sư còn một chút chấp trước nên bị người ta bắt đi. Do đó, hễ có ưa thích, bất kể ưa thích gì đều là phiền phức. Nói cách khác, bạn chẳng thoát khỏi con mắt của tiểu quỷ. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể bắt bạn đi được. Đó là không triệt để buông xuống. Chúng ta nên biết Đức Phật nói với chúng ta, ngay cả Phật Pháp cũng không thật. Kinh Kim Cang có câu, Pháp còn phải xả, huống hồ là phi Pháp. Phật Pháp cũng không thể chấp trước, huống chi là Pháp thế gian. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Pháp thế gian và xuất thế gian đều không giữ trong tâm. Tôi dùng nó, tôi không chấp trước nó, tôi cũng không phân biệt nó. Để cho tâm này vĩnh viễn được thanh tịnh, bố thí cúng dường mới thực sự được phước. Phước vô lượng vô biên, phước này xứng tánh. Nếu còn phân biệt chấp trước thì phước đó không xứng tánh. Trong kinh gọi là phước báo hữu lậu, biến thành phước báo hữu lậu trong tam giới. Trong sự tu học, các bạn đồng tu hãy nghĩ coi, nếu không phải mỗi ngày đều hợp lại nghiên cứu, mỗi ngày đều thảo luận, huân tập, nghiệp chướng tập khí của chúng ta rất nặng, vừa quay đầu liền mê. Cho nên đạo tràng thời xưa tốt lắm, tốt ở chỗ huân tập lâu dài, mỗi ngày đều giảng kinh, thời gian giảng kinh dài. Hiện nay chúng ta giảng kinh mỗi ngày 2 giờ, so với người xưa là đã giảm bớt. Nếu y theo tiêu chuẩn của Đức Phật, trong kinh Nhân Vương nói hai thời giảng kinh đây là thời gian họ học tập, nghiên cứu, thảo luận, hạ công phu trên giáo, lý, hạnh, quả. Hai thời tương đương 8 giờ đồng hồ của chúng ta. Kinh Phật nói hai thời là nói Ấn Độ thời xưa. Mỗi ngày sáng tối chia thành 6 thời. Ngày 3 thời, đêm 3 thời. Mỗi thời bằng 4 giờ đồng hồ chúng ta hiện nay. Hai thời tức là 8 giờ đồng hồ. Cho nên thuở Đức Phật còn tại thế, người tu hành theo Đức Phật làm sao không chứng quả? Mỗi ngày 8 giờ đồng hồ thảo luận kinh giáo, họ còn công phu đâu nữa mà khởi vọng tưởng. Ngày nay chúng ta chỉ bằng 1/4 của họ, chỉ học 2 giờ đồng hồ. Nói thật ra là không đủ, tối thiểu phải có 4 giờ đồng hồ. Mỗi ngày dành ra 4 giờ sốt sắng nghiên cứu, thảo luận, tối thiểu cũng nên có 4 giờ đồng hồ niệm Phật. Đây là ít tới mức không thể ít hơn nữa. Việc tu hành, ngày nay chúng ta hiểu rõ chỉ có pháp môn niệm Phật là đáng tin cậy. Các pháp môn khác trên mặt lý thì đều bình đẳng, chẳng sai khác. Nhưng trên mặt sự thì rất khó khăn, chẳng dễ dàng. Nói cách khác, chẳng hợp với căn cơ của chúng ta. Nghiệp chướng chúng ta quá nặng, chỉ có cách niệm Phật đới nghiệp giảng sanh thì chúng ta mới có thể làm được. Chỉ cần thực sự làm thì chẳng có ai không thành tựu. Tối hôm trước tôi tới Hồng Cát dùng cơm. Nghe nói việc buôn bán của họ hiện nay rất tệ. Tôi đi thăm họ. Hiện nay kinh tế tương đối không tốt lắm. Ở đó có một CD nói về một người tù bị xử tử giảng sanh. Chúng tôi đem vài CD về và nói với Lý hội trưởng. Ông Lý nói ông cũng biết về việc này. Sau khi người tử tù này chết đi, ông Lý có lo hậu sự cho ông ta. Tôi hỏi có phải là ông Lý nói chuyện trong CD đó không. Ông Lý nói không phải, mà do một cư sĩ họ Tô nói. Nghe nói cư sĩ Tô hiện nay cũng hồi đầu chuyên tâm niệm Phật, vì ông đã nhìn thấy tận mắt sự kiện này. Cho nên cư sĩ Lý đã độ được không ít người trong tù được giáng sanh thật sự. Cư sĩ Tô quen biết với người này, chăm sóc cho kẻ tử tù này, dặn dò ông ta ba chuyện. Thứ nhất là lúc bị xử tử phải niệm Phật lớn tiếng. Ông kia đồng ý và nói, được, tôi sẽ làm. Thứ nhì, lúc ông mất đi phải có tướng lành, không được chảy máu từ 7 lỗ trên thân mình, vì đây là bị xử treo cổ. Ông kia nói: được, tôi sẽ làm. Thứ ba, ông phải lưu lại Xá Lợi cho chúng tôi làm chứng. Được, tôi đồng ý. Kết quả là khi ông ta chết đều thực hiện được 3 chuyện này. Sau khi ông bị treo cổ, sắc mặt của ông rất đẹp, coi cũng giống như người thường, khác hẳn với những người bị xử tử theo kiểu này. Sau khi thiêu, thực sự có Xá Lợi. Cho nên có bạn đồng tu hỏi: có phải là ông đó tự biết? Không phải vậy, do nguyện hạnh. Họ có nguyện lực thì có thể làm được. Ngay một người tử tội cũng có thoại tướng như vậy. Ông ta thực sự đã giảng sanh. Niệm cuối cùng của ông trong lúc ông ra đi là niệm A-di-đà Phật, chẳng có tí gì hư giả. Ông biết trước ngày nào thọ hình và niệm Phật mà ra đi. Trong kinh nói, ý niệm cuối cùng là một câu Phật hiệu thì nhất định sẽ vãng sanh. Trước khi chết tạo tội nghiệp gì, phạm sai lầm gì, nếu trước khi chết bạn có thể hối cải, sám hối vãng sanh. Trong kinh Phật nói, chuyện này đã xảy ra rồi. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói vua A Xà Thế tạo tội ngũ nghịch, lâm chung sám hối. Trong kinh A Xà Thế Dương Tử, Đức Phật nói với chúng ta, vua vãng sanh được thượng phẩm trung sanh. Chúng ta đọc xong vô cùng kinh ngạc. Vua tạo tội nặng như vậy, tội đọa A Tỳ địa ngục. Chúng ta cứ nghĩ, chắc vua vãng sanh hạ phẩm mà thôi. Vãng sanh về ba phẩm hạ, chúng ta cảm thấy cũng rất bình thường. Chẳng biết là vua vãng sanh về thượng phẩm trung sanh. Từ chuyện này chúng ta mới biết sức mạnh của sự sám hối chẳng thể nghĩ bàn. Đây là nhờ vua gặp được thiện tri thức thực sự dạy cho vua. Thiện căn phước đức của vua đời trước hiện ra, sau khi nghe xong khởi lên tâm sám hối chân thật. Đây là việc chúng ta phải nên học tập. Tu hành chân thật thì sẽ được cảm ứng chân thật. Đây là việc cúng dường, phải từ tâm hiếu kính sanh khởi. Lễ vật dùng để cúng dường đều là tiêu biểu pháp. Sau đó, dĩ tịnh thủy an đại sĩ tiền, nhất nhật nhất dạ cầu phục chi. Dịch nghĩa: bày chén nước trong trước đại sĩ, cách một ngày sau bưng lấy uống. Phía trước đã nói qua, đây là cầu cảm ứng. Tịnh thủy là do Bồ Tát Oai Thần gia trì. Bạn cúng một ngày một đêm, bạn sốt sắng nỗ lực tu học đúng như pháp thì mới được cảm ứng. Phía sau còn hai đoạn: phát ân trọng tâm thận ngũ tân, tửu nhục tà dâm cập vọng ngữ, tam thất nhật nội vật sát hại, chí tâm tư niệm đại sĩ danh. Dịch nghĩa: sanh lòng trân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng vọng ngữ, 21 ngày liền chớ sát sanh, chí tâm nhớ tưởng đại sĩ danh. Đây là nói bạn chuyên tu khắc kỳ cầu chứng, định kỳ hạn cầu được chứng nghiệm. Phải tu pháp này 3 tuần 21 ngày. Trong thời gian này phải phát tâm ân cần tôn trọng cử ngũ tân. Phía trước trong chú giải có nói về ngũ tân, nơi đây lược bớt. Nơi đây trích dẫn kinh Lăng Nghiêm để nói tại sao phải cử ngũ tân. Câu cuối cùng trong hàng thứ nhất trong chú giải: Lăng Nghiêm vân thục thực phát dâm sanh đạm tăng khỏe. Tức là kinh Lăng Nghiêm dạy nếu ăn ngũ tân chín thì sanh lòng dâm, ăn sống thì tăng thêm sân hận. Đây là lời Đức Phật dạy cho người sơ học. Tại sao? Những thứ này có chướng ngại cho cơ thể. Là đạo lý như vậy. Nếu chúng ta muốn giảm bớt chướng ngại thì đối với thức ăn không thể không lựa chọn. Nhưng phải biết, năm xưa lúc Thế Tôn còn tại thế, các ngài đi trị bệnh khất thực. Khi khất thực, người ta cho cái gì thì ăn cái đó, tuyệt đối không có phân biệt chấp trước. Lúc bạn đi trị bệnh những người cúng dường này chưa chắc đều là người học Phật, chưa chắc đã hiểu Phật pháp, cho nên họ cúng dường món gì thì ăn món đó. Nhưng khi thực sự tu hành thì chúng ta không thể không lưu ý. Ngày nay người trong thế gian nói tới việc ăn uống chỉ chú trọng vệ sinh. Sinh là sinh lý, cử ngũ tân là bảo vệ sinh lý, không những là sinh lý mà còn là tánh tình. Chỉ có người chú trọng việc bảo vệ sinh lý, chứ những người chú trọng vào bảo vệ tánh tình thì không nhiều. Người chú trọng vệ sinh thì rất nhiều, rất phổ biến, còn người biết bảo vệ tánh tình thì rất ít. Tính chất của ngũ tân không tốt sẽ ảnh hưởng tâm tình của chúng ta. Ăn chín thì nó sẽ giúp cho hóc môn, sẽ dẫn tới việc xung động tình dục, phát dâm. Đây là nói khi ăn chín. Khi ăn sống thì dễ sanh hỏa từ gan, ưa nóng nảy, là vì lý do này. Tại sao Đức Phật dạy không được ăn năm thứ này? Đạo lý là vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Năm thứ này có trở ngại hay không? Năm thứ này cũng chẳng trở ngại, nhưng vì công phu của bạn chưa đủ, công phu chưa tới thì nó sẽ gây trở ngại cho bạn. Nếu bạn có công phu thực sự thì nó sẽ chẳng gây trở ngại. Đây là điều chúng ta phải biết, phải cử ngũ tân. Sau đó nói tới tửu nhục, tức rượu thịt, là chất tanh hôi, huân tinh. Đây là giải thích việc ăn chay. Tà dâm cập vọng ngữ, câu này là nói về 10 nghiệp thiện, nhất định phải đoạn dứt 10 nghiệp ác, tu 10 nghiệp thiện trong vòng 3 tuần, 21 ngày trì giới niệm Phật. Ở đây nói niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Nói cách khác, ngày nay gọi là đã Địa Tạng Thất. Thời gian Địa Tạng Thất kéo dài 3 tuần, 21 ngày, chuyên trì danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Chữ then chốt quan trọng ở đây là chí tâm tư niệm, chẳng phải niệm bằng miệng. Tâm phải chân thành tới cùng cực. Niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, danh hiệu tương ứng với đức hạnh thì bạn niệm sẽ được tương ứng. Niệm danh hiệu liền nghĩ tới đức hạnh, chẳng phải là niệm suông câu danh hiệu này. Phải nghĩ tới hành nghị của Địa Tạng Bồ Tát, lòng từ bi của Ngài, lời dạy của Ngài. Nghe danh hiệu Bồ Tát, bạn phải nhắc nhở chính mình, nhìn thấy hình tượng cũng phải nghĩ tới. Chúng ta phải y giáo phụng hành, như vậy mới tương ứng. Cổ Đức dạy, một niệm tương ứng, một niệm Phật, niệm niệm tương ứng, niệm niệm Phật. Bạn phải niệm tới tương ứng. Nếu khi niệm danh hiệu của Bồ Tát mà cứ khởi vọng tưởng như cũ, vẫn tạo tội nghiệp như cũ, thì niệm để làm chi? Ngày xưa Hàng Sơn Thập Đắc chê cười những vị tăng ở chùa Quốc Thanh rằng hét bể cổ họng cũng uổng công. Vì sao vậy? Vì không tương ứng. Phải niệm tới tương ứng. Từ danh hiệu nhất định phải nghĩ tới giáo, lý, hạnh, quả. Đó là chánh niệm. Cho nên khi niệm danh hiệu này, trong đó có đầy đủ tính, giải, hành, chứng. Bạn nghĩ coi công đức này bao lớn. Nếu niệm câu danh hiệu này chẳng liên quan gì tới tính, giải, hành, chứng, thì hét bể cổ họng cũng uổng công. Bất luận tu học pháp môn nào, chúng ta cũng phải hiểu rõ nguyên lý này. Đoạn kế tiếp nói về quả báo. Tức ư mộng trung kiến vô biên. Dịch nghĩa: trong mộng ác thấy thân vô biên. Vô biên tức là vô biên thân của Địa Tạng Bồ Tát. Đây là hóa thân. Vô biên là nói số nhiều, vô lượng vô biên. Chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát sẽ ứng. Trong mộng bạn sẽ thấy hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát, Ngài sẽ xoa đảnh và thọ ký cho bạn. Giác lai tiện đắc lợi căn nhĩ. Dịch nghĩa: thức giấc nhĩ căn liền lanh lợi. Cảm ứng đạo giao, sau khi tỉnh giấc bạn sẽ thông minh, căn tánh sẽ lanh lợi. Những gì bạn mong cầu đều được cảm ứng. Ứng thị kinh giáo lịch nhĩ văn. Dịch nghĩa: Đại thừa kinh giáo nghe qua tai. Sau này khi bạn đọc kinh, nghe giảng kinh, thiên vạn sanh trung, vĩnh bất vong. Dịch nghĩa: Suốt ngàn vạn đời mãi chẳng quên. Câu nào cũng có thể ghi nhớ thuộc lòng, y giáo phụng hành. Cho nên phía trước chữ then chốt cho việc tu học là chí tâm tư niệm. Quan trọng ở tại bốn chữ này. Ngày nay chúng ta noi theo phương pháp này tu học, tại sao không có hiệu quả? Vì chẳng làm được bốn chữ này. Ngày nay chúng ta chỉ làm trên hình thức. Đã một địa tạng thất cũng rất có nề nếp, nhưng thật ra trong tâm suy nghĩ lung tung, chẳng có thành tâm, cho nên những gì mong cầu đều không tương ứng. Đừng nói đã ba thất không tương ứng, 30 thất cũng không tương ứng. Trong kinh chẳng nói sai, nhưng chúng ta làm sai rồi. Nếu tương ứng thì nói thật ra người xưa trai giới tế lễ 3 ngày liền có cảm ứng, lẽ nào 21 ngày không cảm ứng sao? Dĩ thị đại sĩ bất tư nghị, năng sử tư nhân hoặc thử huệ. Dịch nghĩa: Chính nhờ đại sĩ bất tư nghị thầm giúp người kia được trí huệ. Đây là quay thần chẳng thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát gia trì. Thật ra cũng là chính mình chí tâm nên cảm được. Phía trước đã nói với chư vị chân thành tới cùng cực thì tánh đức tỏ rõ nên mới có hiệu quả như vậy. Trên mặt lý có thể giải thích rất thông suốt. Đây là phương pháp cầu trí huệ. Xin xem kinh văn Khoa Chú quyển hạ trang 85 hàng thứ 3. Bần cùng chúng sanh cập tật bệnh, gia trạch hung suy quyến thuộc ly, thùy mộng chi trung tất bất an, cầu giải quay vi vô xứng toại. Dịch nghĩa: Chúng sanh nghèo khổ lại bệnh tật, nhà cửa hung suy quyến thuộc lìa, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu chi cũng hỏng chẳng toại lòng. Đoạn này là bài kệ nói về các tai nạn. Lời kệ này chính là những gì chúng ta thường gặp hiện nay. Cho nên đọc xong phẩm kinh này, chúng ta sẽ cảm xúc vô cùng sâu đậm. Chữ nào câu nào cũng nói về tình trạng hiện nay của chúng ta. Phật, Bồ Tát dạy chúng ta phương pháp tu học, làm thế nào thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt, chuyển đổi nghiệp chướng của chúng ta. Do đó trong phẩm này, chúng ta thấy lòng từ bi vô hạn của Đức Thế Tôn. Sau phần văn trường hàng đã nói rõ xong, còn dùng kệ tụng lặp lại, chẳng qua là nhằm tạo cho chúng ta ấn tượng sâu đậm. Bài kệ này nói về sự thật của tai nạn. Hiện nay người nghèo khổ trong thế gian này nhiều, người giàu sang chỉ là thiểu số. Chúng ta phải thường nghĩ đến những chúng sanh khổ nạn này. Tật bệnh của họ không chỉ giới hạn trên thân thể, tâm tình của họ không yên, trí huệ chưa mở mang, đó là tâm bệnh, còn nghiêm trọng hơn thân bệnh. Thân bệnh cần phải có thuốc men để chữa trị, để điều dưỡng. Tâm bệnh cần Phật Pháp. Phật Pháp có thể giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Phật dạy, hết thảy Pháp từ tâm tưởng sanh. Câu này là chân lý. Một câu này đã nói toạc ra nguyên do cội rễ của y báo, chánh báo trang nghiêm trong hư không Pháp giới. Một câu nói toạc chân tướng sự thật. Hết thảy từ tâm tưởng sanh. Tâm thiện, ý tưởng thiện thì cảnh giới sẽ tốt lành. Tâm mê hoặc, tư tưởng tà ác thì hoàn cảnh sẽ xấu ác. Đây là lời Phật nói trạng huống chân thật cho chúng ta biết. Đó là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Thực sự hiểu rõ giác ngộ thì họ sẽ sửa đổi từ trong tâm địa, bỏ sạch hết những ác niệm từ trước, vung bồi thành một tâm thuần thiện, là tâm hoàn toàn đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Cảnh giới trước mắt của chúng ta sẽ từ từ thay đổi và trở thành tốt đẹp. Vả lại, tốc độ thay đổi sẽ rất nhanh chóng. Sau đó, những điều mong cầu sẽ được mãn nguyện. Bài kệ sau đây dạy chúng ta phương pháp tu hành. Chí tâm chim lễ địa tạng tượng. Dịch nghĩa: chí tâm chim lễ tượng Địa Tạng. Quan trọng là ở chỗ chí tâm. Chim lễ tượng Địa Tạng là tu lòng hiếu kính, thực sự noi gương học tâm đại hiếu đại kính của Địa Tạng Bồ Tát. Nhất thiết ác sự giai tiêu diệt. Dịch nghĩa: tất cả việc ác thảy tiêu trừ. Đây là việc tâm chuyển cảnh giới, sẽ không bị cảnh giới chuyển nữa. Chí ư mộng trung tận đắc an. Dịch nghĩa: cho đến mộng mị đều an ổn, bạn ngủ được yên giấc. Y thực phong nhiêu thần quỷ hộ. Dịch nghĩa: quỷ thần ủng hộ, dư ăn mặc. Những nguyện vọng của bạn đều có thể toại nguyện. Thèn chốt là sự tu hành, là noi gương Địa Tạng Bồ Tát. Học theo tâm đại hiếu đại kính của Ngài, hiếu thuận hết thảy chúng sanh, tôn kính hết thảy chúng sanh. Chúng sanh bao gồm hết thảy người, sự, vật. Làm được vậy mới có thể mau chóng chuyển đổi được. Chú giải trang 86, hàng thứ nhất ghi: quần áo thức ăn dồi dào phong túc. Chỗ này có một chữ in sai: y phong phong túc. Chữ phong thứ nhất phải sửa thành chữ thực, tức thức ăn. Chúng ta coi bài kệ tiếp theo: dục nhập sơn lâm cập độ hải, độc ác cầm thú cập ác nhân, ác thần ác quỷ tinh ác phong, nhất thiết chư nạn chư khổ não. Dịch nghĩa: muốn vào núi rừng, qua sông biển, cầm thú độc dữ cùng người ác, ác thần ác quỷ với ác phong, hết thảy tai nạn, mọi khổ não. Đây là phần trùng tụng nói tới các tai nạn thường gặp khi đi du lịch. Khi bạn đi ngang vùng rừng núi, những nơi có rắn độc, thú dữ, đạo tặc thường ẩn núp. Và khi đi ngang biển, đi ngang biển sóng lớn chập trùng. Thời xưa các thuyền gì cũng không lớn. Sau đó nói tới ác thần, ác quỷ và ác phong. Ác phong là nói khi đi ngang biển dễ gặp những tai nạn này. Ác thần, ác quỷ, chuyện này cũng có thật. Lần trước cư sĩ Lôi ở đây đã kể nhiều câu chuyện mà ông đích thân trải qua. Tại sao lại gặp phải những ác quỷ này? Tại sao người khác không gặp? Do đó mới biết trong định luật